Hôm nay bữa cuối ngắn quá, nhiều nhiều chuyện để nói quá mà không nói được chuyện nào hết. Nói tổng quát sơ sơ, nhưng chúng ta hiểu cái ý rằng là ở đâu mà sinh ra đời sống là con người. Bản chất con người nó là phàm, nó không phải là thánh, cho nên ở đâu nó cũng có phiền não hết, không đâu không có phiền não. Ngay bản thân của mình, sống của mình đi nữa cũng có phiền não. Ở đây mình nói phiền não không phải theo nghĩa nhân mà theo nghĩa quả đó. Nên khi nhức đầu, chóng mặt, sổ mũi vậy, rồi làm cái gì cái làm không được, tất cả mấy cái đó nó đều làm cho mình bực bội. Nên phiền não đầy rẫy. Vì vậy khi mà mình biết ra là Đức Phật ra đời để cứu độ chúng sinh thoát khổ, thì tức có nghĩa là phải đoạn cái nhân gốc của nó, tức là đoạn phiền não. Chúng sinh là phàm, rất là khó đoạn. Cho nên Đức Phật mới lập Tam Bảo. Rồi Tam Bảo mới được từ từ á, Tam Bảo mới được giữ gìn, tập trung lại. Cái thời Đức Phật mình cũng biết là Đức Phật nói tăng á, là luôn luôn, không có ở một chỗ lâu, tăng là di chuyển. Rồi một mặt là vậy, là cũng như để không có sở hữu cái gì hết, hai là để đi mà cứu độ chúng sinh, làm phước điền cho chúng sinh. Cho dù là không có biết thuyết pháp giảng đạo gì nữa, đi khất thực, tạo ra một cái công đức kết duyên cho những người ta bố thí. Rồi sau này từ từ cái tập trung về chỗ, rồi từ từ cái nó thành chùa, thành tự viện, nó thành ra chùa cho đến ngày nay. Cho nên biết là một người xuất gia chăng nữa, chưa đắc đạo thì vẫn còn phiền não. Thì mình mang cái phiền não của mình xuất ra, cái pháp xuất ra đó nó sẽ chế ngự cái phiền não của mình. Nhưng mà chính mình là người phải phấn đấu, phải chiến đấu với cái phiền não đó, dùng cái pháp xuất ra của Đức Phật, cái phương tiện đó mà chiến đấu. Mà ngày nào mà mình chưa có đoạn được phiền não thì mình đều có thể tạo một cái nghiệp nào của phiền não hết, tạo nên một cái nghiệp. Và bữa trước thì mình đã nghe, mình chỉ có thắng phiền não là cái lúc đi xuất gia, rồi sau đó cái lúc thành đạo là thắng phiền não thôi. Còn thông thường là mình bị thua, nhưng mà không bao giờ chịu chịu thua luôn. Thì từ từ mới đến cái chỗ cuối cùng mình thắng. Chẳng hạn như thì giờ có nhiều chuyện nó có thật, nhưng mà nhiều chuyện thì mình cũng nghe thì mình biết tuy rằng nó không có thật. Chẳng hạn như chuyện Tây Du Ký đó, mà cái lúc mà Đường Tăng á, đi thỉnh kinh á, thì đến cái ngôi chùa đó, thì lúc đó ông hòa thượng lớn tuổi, lão hòa thượng rồi, tiếp đón mừng rỡ vô cùng, rất là cung kính, rất là thân mật. Đó. Rồi cho nên vì thân thiện nhau cùng người xuất gia mà, cho nên nói chuyện này nọ đó, rồi cái Đường Tăng mới nói chuyện nhau, rồi Đường Tăng mới nói cho biết là Đường Tăng có một cái y, Đường Tăng tức là Ngài Huyền Trang á, có một cái y y trời, Ngài Quan Âm tặng ban cho. Rồi ông hòa thượng nghe ông hoan hỉ vô cùng, ông xin được chiêm ngưỡng. Nên ngài Đường Tăng mới mở ra cho coi, thì cái y nó quá đẹp, cho nên ông hòa thượng nó phát sinh cái tâm ái luyến. Đó, mình biết là chưa có phải thánh là tự nhiên gặp duyên như vậy. Rồi cái sau đó thì ông không có vui nữa. Thì có ông tri sự ông mới hỏi thăm, mà sao thấy hòa thượng sao nó buồn bã như vậy. Hòa thượng mới nói ra, ta thấy cái y nó rồi đâu nó cũng như là tương tư, nó cũng nằm ở trong tâm này, muốn làm sao mà có được cái y như vậy. Cho nên mà bao giờ mình biết là bao giờ cũng có định thần với gian thần bảy mưu. Cho nên ông tri sự nói bảy mưu là cướp cái y đó đi, và cướp bằng cách nào cho nó êm thấm đây. Cho nên chỉ có bằng cách sát sinh thôi. Cho nên mới nửa đêm mới nổi lửa để đốt cái chỗ nhà liêu, nhà khách á, mà ngài Đường Tăng ngủ đó. Thì mình biết câu chuyện là vậy, là một trong những cái nạn của ngài Đường Tăng đi thỉnh kinh. Thì biết là người xuất gia đi chăng nữa, chưa có đắc đạo thì nó còn có tất cả những cái tâm phiền não, nó còn có hết. Rồi khi nó gặp cái duyên, cái đại lão hòa thượng nó có thể là không có ham gì nữa, nhưng mà thấy cái y cõi trời không có tưởng tượng nổi. Không tưởng tượng nổi cái vi diệu của nó. Sờ nó mềm mại và nó nhẹ, và thấy nó thanh tịnh cả cái thân tâm của mình nữa. Rồi nó có nhiều cái tác dụng, không cách gì mà nó không có nổi lên cái tâm tham được. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Hiểu là không phải ở trong chùa cái tự nhiên cái xây lên ngôi chùa cái bước vào trong đó cái tự nhiên hết tham sân si. Không phải như vậy. Trái lại nó là cái nơi để giúp cho mình thôi, giúp cho mình tranh đấu, giúp cho mình phấn đấu mới tiến lên. Mà tiến đến mức nào thì mới yên. Tiến đến cái mức mà mình diệt hết tham sân si. Lúc đó là A-la-hán. Còn tức là không phải là phàm nữa. Mà mình nói cái thời gian là bao lâu? Không biết được. Thời gian bao lâu không biết được, tùy mỗi người. Nhưng mà nếu mà nói là bắt đầu mình vào đạo á, thì ít ra cái thời gian nó cũng phải là ba đời. Trải qua ba đời ấy, thì mình mới bắt đầu có thể chứng đạo được. Còn ngoài ra đó là phải một gọi là 100 kiếp. 100 kiếp mới có thể chứng. Nói cái chữ kiếp này là cái thời gian nó rất là lâu. Lâu không có thể nói nổi. Nó không phải là một đời. Trong một kiếp như vậy đó, mình tái sinh ra, tái sinh lại á, cũng có thể là cả ngàn đời. Đó, một cái kiếp nó rất là dài. Cho nên 10 kiếp như vậy thì mới thành đạo. Thì mình cứ thấy hình tu, thực ra là mình tu tà tà lắm. Hình tu 24 tiếng đồng hồ mình tính là coi, cho ngủ là 10 tiếng rồi đó. Ngủ đêm, ngủ trưa 10 tiếng, nghỉ ngơi á. Còn 14 tiếng, ăn mấy tiếng nữa, ăn xong đi dạo cái gì đó, thì cũng cho nó mất mấy tiếng đi, cho người 4 tiếng còn 10 tiếng. 10 tiếng đó mình có tu liên tục nổi không? Cho nên vì vậy mình phải hiểu là mỗi một cái đời của mình tu được có chút xíu vậy. Mà mình cứ tiếp tục tăng trưởng cái phiền não lên thì không cùng. Cho nên cái tu là để nó đấu phiền não, biết đó. Rồi biết, cho nên phiền não là phiền não nó giống như con voi vậy đấy. Giống như con voi. Vậy. Mà cái tu tập mình nó như con kiến này này. Đó. Thì mình hỏi đời nào mình có thể đấu nổi con voi này. Đó. Cho nên chính vì vậy mình biết rằng là thực sự mình đừng có mơ mộng, tu hành phải thực tế. Người Phật tử mình cứ mơ mộng lý tưởng, cứ nói là cứ người xuất gia rồi là phải không cái này, không kia, không nọ. Mình phải thực tế. Người xuất gia là người phàm mà dám can đảm là con kiến, mà dám can đảm đó, khiêu chiến con kiến này này, kiến chút xíu mà dám khiêu chiến với con voi. Biết vậy đó. Thì phải biết rằng là cái can đảm đó, chứ đừng có chê trách. Cho nên mình thấy một người xuất gia nào mà phạm tội phạm lỗi rồi ra đời bỏ đời không tu nữa, thì mình bảo là một chiến sĩ anh hùng đã tử trận. Chứ mình đừng có nói tu hành mà dạy đó, tu hành mà dạy đó, cái đó là để cho ngoại đạo nói, chứ người Phật tử là phải hiểu rõ như vậy. Một người anh hùng đã tử trận. Nói đó, mình phải lập bia kỷ niệm, tạo tượng kỷ niệm các người hùng đã hy sinh vì đạo pháp, để mà cứu độ tất cả chúng sinh có mình trong đó. Cho nên mình phải hiểu cái nghĩa đó. Thì thế đó, khi hiểu như vậy đó, thì cái tâm của người Phật tử đó, đó nó mới đúng nghĩa. Đúng nghĩa là cái tâm của người theo đạo, người con Phật và hộ trì cái chánh pháp của Phật. Vì thế đó, mình hiểu cái nghĩa là để mình biết rằng là ở đâu cũng có phiền não, và trong chùa là không phải là cái nơi yên tĩnh, an bình. Trong chùa là cái nơi để mà đối phó, tập luyện đó. Mà trong lúc mình tập luyện cái năng lực ấy, để tức là bằng Phật pháp đó, bỏ cái cuộc sống này đi vào trong chùa là để tập luyện cái năng lực đấu lại cái phiền não. Trong lúc một mặt mình tập luyện vậy, nhưng phiền não ở bên trong mình đó, nó không có để cho mình yên, để cho mình cứ được tập như vậy đâu, nó tấn công liền lập tức. Cho nên có rất nhiều vị mình phải hiểu, có rất nhiều vị thầy tu thì từng có nói với tôi, sao con càng tu á thì tự nhiên là cái dục của con nó càng mạnh. Cho nên mình nghĩ sai hết á, mình không có biết phiền não là gì hết á. Cho nên tôi trả lời sao, dĩ nhiên rồi. Điều đó không có gì lạ hết á. Con càng bỏ trốn, đi thì nó càng xả ra, nó càng tuôn ra nhiều cái để nó bắt mình lại. Cho nên vậy á, mà ở bên trong thì cái sợ hãi, cái lo âu sợ hãi, đôi khi một cái người trốn á, người như là trốn ở một cái chỗ nguy hiểm, quỷ sứ gì nó ruồng bắt lại, mà mình càng chạy xa thì nó càng mở ra, nó cho nhiều chó săn mấy cái gì đủ thứ theo để rình bắt mình, để theo bắt cho được mình, nó tỏa rộng ra. Và mình cũng ngờ là mình chưa ra khỏi cái lãnh vực của nó đó, thì mình đến đâu cũng gặp quân đội của nó hết á, người nào cũng có thể là cái người mà sẽ chỉ điểm mình. Một mặt ở trong mình nó lo âu, nó sợ hãi, nó đủ thứ hết, đôi khi mình phải đầu hàng đó. Cho nên nó như vậy đó. Rồi nói cái tâm lý thế gian đó, thì hễ mà mình bị cấm cái gì đó, thì cái đó nó tăng trưởng. Mà mình muốn phá nó, muốn đoạn nó, thì dĩ nhiên rằng là mình phải cấm nó. Mình đã là muốn chống lại nó, muốn đoạn trừ nó, thì mình phải cấm nó chứ. Mình muốn chống lại cái dâm dục thì mình phải cấm không được dâm dục. Rồi sau đó mới là đấu á. Sau đó nó mới tấn công bên ngoài, tấn công bên trong, tấn công đủ thứ như vậy. Cho nên nếu muốn làm một người con Phật, muốn làm một người đúng nghĩa là cận sự của Phật á, thì mình phải hiểu rõ tất cả những cái vấn đề là Phật pháp và đời, và sự tu tập giải thoát và cái ra sức tu tập nó ra làm sao. Nó khó khăn ghê lắm. Cho nên những người mà đi xuất gia mà không hay biết gì hết rồi đi xuất gia, cũng như là thương thầy, thấy mến thầy quá rồi thầy nói một hai câu gì đó đi ông con cái phải đi, đi xuất gia đi, đó là cái những người điếc không sợ súng. Người đó không biết gì hết. Mấy vị thầy mà đón nhận đệ tử mà cũng mình tu mình buồn, muốn có mấy đệ tử cho nó vui, làm thị giả, nó rủ đi, đi tu đi, xuất gia đi. Mấy vị thầy đó là cũng là điếc không sợ súng, dẫn một đàn con điếc không sợ súng đi vào trận. Điếc không sợ súng có nghĩa là ai nghe tiếng súng cũng sợ hết, có mấy anh điếc là không sợ. Ai cũng tưởng là anh hùng gan lắm, mà thực ra là vì điếc. Cho nên á, mình mà chưa biết cái phiền não lợi hại đến đâu thì mình phải hiểu như vậy. Mình phải hiểu là mình vào con đường xuất gia đó là mình là chống lại phiền não, và nó rất là mạnh, và mình rất là yếu. Cho nên mình phải liệu. Vì vậy á, cái ngôi chùa chẳng hạn vậy, nó cũng là một cái chỗ để bảo vệ mình. Nó để bảo vệ. Nhưng mà mình là ngôi chùa Đại Thừa, nó mở rộng ra cho bá tính, cho nên tất cả đều vào, đều đến được. Thì thế đó mà mình biết là cái nguyện của Bồ Tát đó, là một cái nguyện nếu mà không có đúng là một cái tâm đạo đó, thì đó cũng là một cái nguyện cũng rất liều lĩnh. Và nếu mà không ý thức gì hết đó, thì đúng là cũng là một cái nguyện điếc không sợ súng. Nên vì vậy mà mình hiểu cái người xuất gia cần học pháp vô cùng. Mình không học pháp á, thật sự ra nó rất nguy hiểm, không thể nói được. Nó có một cái điều nữa đó là mình có thể dẫn những người Phật tử đi sai đường. Đó. Nên cái đó là một cái mà nghiệp nặng, một cái tội nặng. Nên thế, vì thế đó cho nên làm sao làm, đã là cái người xuất gia đó là phải tìm cái pháp của Phật để học. Đó. Mình là cái người đại diện cho Tam Bảo á, cho nên mình phải như vậy. Không thôi là phiền não nó nuốt mình như chơi đó. Nó còn sử dụng mình á, nó làm cho Phật pháp suy vi, suy mạt. Nên đó là cái điều biết đó, là đối với người xuất gia như vậy. Cho nên trong chùa phiền não vẫn đầy ở hết. Đến người tại gia, tứ chúng trong ai chúng, u và tắc, u và di cũng vậy. Nhất là những người thọ Bồ Tát giới rồi. Đắt, mình phải hiểu Bồ Tát giới, giờ mình ít thời gian quá, không có nói nhiều được. Cho mình hiểu rõ. Bồ Tát, một vị Phật tử Bồ Tát tại gia đi chăng nữa đó là một vị Phật tử còn hơn người xuất gia, trừ những người xuất gia mà cũng có tâm Bồ Tát là bằng nhau, còn người tại gia mà phát tâm Bồ Tát đó, thì hơn người xuất gia. Tại vì cái người xuất gia là cái người để đi con đường giải thoát, để ra khỏi cõi luân hồi này, nhưng mà mình vẽ cái vòng luân hồi ấy. Cho nên người đó thực sự ra đó chỉ miễn áp dụng cái pháp Phật thoát ly, không có tiếp xúc nữa, tu thiền định, chứng đạo, chứng chân lý, nhảy ra khỏi cái vòng luân hồi rồi xong. Người đó không cần đến Tam Bảo luôn, chỉ cần cái pháp thôi, là pháp bảo thôi. Còn cái vị Bồ Tát đó là vì tất cả chúng sinh đó mà phải duy trì cái Tam Bảo. Đấy, mình, một mình không có thể nào lợi ích cho nhiều người, cho tất cả chúng sinh được. Nhưng mà mình là đệ tử của Phật, mình phát cái tâm đạo ấy, học pháp từ tam bảo mà ra. Cho nên mình phải duy trì cái tam bảo đó để cho tam bảo có mặt ở thế gian này mà lợi ích cho chúng sinh. Cho nên Phật tử U Bà Tắc, U Bà Di mới kêu là cận sự, cận là gần gũi, phụng sự tam bảo, tức có nghĩa là duy trì tam bảo, trường tồn ở trong cuộc sống này. Mà mình là cái người mới biết là muốn cho tam bảo có mặt trong cuộc sống này, tam bảo phải theo cái pháp của thế gian, tức là phải được duy trì. Phải được duy trì thì phải có người ủng hộ. Không phải là ủng hộ tịnh tài không thôi, ủng hộ tinh thần nữa, ủng hộ bằng cái tín tâm nữa, ủng hộ như vậy để cho cái tam bảo nó mạnh. Rồi phải là hộ pháp nữa, bởi vì tam bảo có thể bị tấn công bởi ngoại đạo. Thì biết là đạo Phật ở Ấn Độ nó bị tiêu diệt bởi ai? Bởi Hồi giáo. Hồi giáo là cái người tiêu diệt đạo Phật ở Ấn Độ. Mình hay như vậy. Cho nên cái người tại gia đó mới làm được cái chuyện là bảo vệ. Người xuất gia không có ra đánh trận. Người xuất gia không có sát sinh. Cho nên Bồ Tát là phải bảo vệ tam bảo. Bồ Tát mới hiện thân làm cư sĩ, mới làm đại gia, mới làm người có quyền thế, làm vua chúa để bảo vệ tam bảo ở trong cái cuộc sống này. Cho nên Bồ Tát là tích cực ghê lắm. Mà như vậy thì phải là cư sĩ. Cho nên cư sĩ vì cái tâm lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì cái tâm đó mà giữ gìn tam bảo trường tồn, rồi cái hồi công đức của mình nó mới hồi hướng đến vô thượng Bồ Đề. Cho nên bổn phận của người cư sĩ đó là ủng hộ và hộ pháp, ủng hộ tam bảo, hộ pháp, giữ gìn trường tồn như vậy. Đó là đúng như thế. Và cái người cư sĩ như vậy đó phải học pháp để hiểu rõ tất cả cái sự tu tập, hiểu rõ tất cả cái phiền não nó là gì, cái tu thành nó ra làm sao, con đường nó đi như thế nào, pháp môn nó như thế nào. Thì các cái tại gia Bồ Tát, tại gia cư sĩ đó hiểu rõ thì không bao giờ chê trách một vị xuất gia nào phạm lỗi mà đi chê trách hết. Không bao giờ có chuyện đó. Hãy coi cái kinh Địa Tạng Thập Luân đó. Đức Phật nói cái nghĩa đó. Không bao giờ chê trách hết. Tại vì Bồ Tát dư biết, Bồ Tát nó trí huệ, công đức rất nhiều, đôi khi mạnh hơn là các người xuất gia nhiều lắm. Nhưng mà bảo vệ các người xuất gia là để giữ cái tăng bảo. Rồi tăng bảo, tăng đó mới giữ pháp, mới giữ Phật bảo. Phật bảo là các pho tượng, pháp bảo là kinh điển, ấn tống. Tăng là cái người giữ. Mà Bồ Tát cư sĩ đó là ủng hộ tăng như vậy để làm cái việc đó. Đó mới biết đó. Cho nên là không bao giờ có cái nghĩa mà chê trách như thế hết á. Mà phải ủng hộ. Cho nên Bồ Tát mà nghe cư sĩ, Bồ Tát cư sĩ mà nghe tu sĩ phạm giới rồi, thì bảo, thầy thấy không? Phiền não nó lợi hại lắm. Thầy phải cố gắng hơn nữa. Mà thầy đừng có sợ. Thầy đừng có sợ. Đức Phật có đủ pháp môn hết. Thầy cứ sám hối đi. Thầy tiếp tục đi. Con đường của thầy, sám hối thì tiếp tục con đường của thầy. Đó là một, đó mới là đúng là một cư sĩ mà con Phật đúng nghĩa. Biết như vậy, thầy lên đường tiếp tục, thầy như một chiến sĩ bị thương, băng bó vết thương lại, tiếp tục chiến đấu. Nó có bắt thầy làm tù binh đi nữa, nhưng mà không bao giờ đầu hàng, không bao giờ theo giặc. Thầy mà cứ như vậy là thầy sẽ đến mục tiêu. Đó. Cho nên chính cái người cư sĩ là cái người mà có thể gọi là khích lệ, thúc đẩy, ủng hộ cho cái người tu sĩ xuất gia đó vững mạnh mà tiến, chứ không phải hở ra một chút là phê bình, hở ra một chút là chỉ trích. Mà mình thì không xuất gia, rồi cái người khác người ta đi xuất gia, rồi mình cứ vậy ở mình phê bình. Mình cũng y như cái anh chàng cất tiếng hát lên là mọi người chạy hết, không thôi ta xỉu. Mà bò nó cũng nổi điên. Vậy đó, mà ai lên hát mình cũng phê bình hết. Người ta hát hơi yếu một chút, nhưng mà hát gì dở vậy, hát dở vậy. Rồi cũng lấy cái cà chua liệm ta. Trong khi mình cất giọng lên thì đúng là vậy, trời sập. Mà không chịu lên hát cho mọi người nghe, cho mọi người sung sướng, ở dưới phê bình không à. Cho nên đâu có thể nào như vậy mà mình là một fan của ca nhạc được, phải không? Bây giờ mình là một cái người đệ tử Phật, mình là một cái người mà gọi là ngoại hộ, hộ pháp, mà bây giờ đó mình không có xuất gia để làm một cái tu sĩ mà giữ gìn đạo pháp ta bảo vậy đó, thì mình phải ủng hộ những cái người đó. Trái lại hở ra là phê bình, hở ra là chỉ trích, hở ra là chê bai. Cho nên đó là cái điều mà mình biết là khiến cho cái đạo Phật nó mau suy vi, nó mạt. Như vậy thì không phải chỉ có là những người xuất gia đó mới là sư tử trùng, mà chính người tại gia cư sĩ là sư tử trùng. Sư tử trùng là gì? Đó. Bây giờ chư phụ đây không biết vẽ sư tử. Đó. Nhưng mà Đức Phật nói này, Đức Phật bảo cái Phật Pháp, đạo Phật đó, nó là chúa, nó ví như con sư tử chúa ở trong rừng ấy đó. Không có một cái con vật nào trong rừng ấy, mà dám lại gần mà có thể hại được sư tử hết. Nhưng mà rốt cuộc sư tử chết là do con vi trùng ở trong sư tử, và nó giết sư tử chết, cho nên nó kêu là sư tử trùng. Thì Đức Phật mới nói là cái thời mạt pháp đó, chính người xuất gia đó là làm cho đạo Phật nó mạt. Như ngày nay mà mình phân tích kỹ đó, người xuất gia mà bị mạt đó là do người tại gia mạt trước. Mà người tại gia đó sở dĩ mạt đó là lại do người xuất gia không có Phật pháp để khai mở cho người xuất gia, người tại gia, mà lại dùng cái pháp thế gian đó. Cho nên càng ngày Phật pháp nó mạt đi, rồi con người dùng pháp thế gian là phiền não, cho nên không ngăn chặn nổi cái phiền não và nó làm suy mạt hết. Cho nên tóm lại mình biết rằng là thực sự ra đó, ở trong chùa rất nhiều phiền não. Bởi vì mình ở nhà đó, nhìn đi nhìn lại có một vợ với ba con là cùng à. Còn đi làm vào sở thì trong cái lúc làm việc lo làm rồi, nào đó lo làm xong đi về. Bạn bè thì đôi khi tuần hai tuần gặp một lần thì nó vui với nhau thôi. Cho nên phiền não mình ở nhà nó loanh quanh ở trên có cha mẹ, lâu có chuyện phiền não gì rồi, anh em phiền não gì. Nhưng mà khi ở mình có gia đình riêng rồi đó, thì cái phiền não của mình từ từ nó thu hẹp lại, còn có trong con cái, vợ chồng nhau à. Bây giờ mình vào ông chùa nó bá tính, là trăm họ đổ vào đó, thì tại sao phiền não không nhiều được? Tại sao trong chùa mà không có phiền não được, mà nó đục đậy tùm lum hết, nó đục nhau tùm lum hết. Cho nên trong chùa là phiền não rất nhiều. Đó, rồi ở trên quý thầy cô thì như vậy. Người ta còn đang cái đường mà tập luyện tranh đấu, mà phải lập tức đối phó với tất cả mọi cái, chứ không phải là được huấn luyện xong rồi mới thả ra trận đâu. Mà ngay trong lúc xuất ra vào liền lập tức mới là sa di gì cái là mình thấy làm việc tứ tung, rồi gặp người này gặp người kia, rồi chạy ra chợ mua này chạy ra chợ mua kia, rồi đủ thứ như vậy hết á. Mình biết là một mặt đó vừa tu cái phiền não bên trong mà không có được ở yên chỗ mà tu, mà tiếp xúc tùm lum như vậy hết á, mà mình đòi cái người đó thành thánh được hả? Lập tức được hả? Cho nên mình phải hiểu, mình thử làm coi. Nên vì vậy đó mình biết là chùa Đại Thừa, Tam Bảo Đại Thừa là thả vào trong thế gian này, lấy tất cả những cái pháp hình tướng của chùa, của tăng, của Phật như vậy đó, rồi nhiếp chúng sinh, khiến cho chúng sinh có cái con đường mà đi. Cho nên cho dù ở trong chùa nó phiền não đến đâu, nhưng mà có vào chùa thì trong tâm của mình nó mới có cái danh từ Phật, Pháp, Tăng. nó mới có những cái danh từ là tụng kinh, niệm Phật. Nó mới có những cái hình tướng, hình thức đó. Nó mới có ở trong mình, nó mới khơi dậy tất cả cái tâm đạo của mình. Nó mới nuôi dưỡng cái tâm đạo đó mà ngoài đời nó không có. Ngoài đời á, nó toàn là những cái hình ảnh, những cái duyên để nó diệt đi cái mầm đạo đó. Chỉ có trong chùa mới có. Cho nên phải hiểu cái ý nghĩa, cái giá trị của chùa là như vậy. Chùa cũng như là mình biết được là một cái lưới mà thả xuống dưới bùn lầy á, để kéo người ta lên. Cái lưới đó nó phải chịu dính hết tất cả những cái chất dơ ở trong cái bùn phân đó. Nhưng mà cái lưới nó kéo những cái người rớt ở trong đó lên, ai có duyên. Cho nên cái lưới đó là một cái lưới đại từ bi. Cái lưới đó là hình ảnh Tam Bảo, ngôi chùa. Thả vào trong cuộc sống này, cho tất cả chúng sinh mang phiền não tới, là bùn lầy dơ giấy ấy đó, nó làm dính vào trong chùa hết. Đó. Nhưng mà ai có duyên thì người đó sẽ được kéo, người đó sẽ phát những cái tâm đạo đó, người đó sẽ theo được cái con đường dính cái duyên đó, cứ kiếp này kiếp khác được kéo từ từ ra khỏi. Các thầy đây đi xuất gia rồi chắc cũng phải rất là nhiều đời, mình cũng nói ít ra cũng triệu đời là từng đi chùa, thôi thì cũng phải là vô lượng đời từng đi chùa, ngày nay mới được đi xuất gia, mà cũng còn chưa tới đâu á. Chưa tới đâu hết thì đạo Phật sẽ kéo tiếp, kéo cho ra thôi. Cho nên cái đạo Phật Đại Thừa theo chúng sinh vô cùng tận kiếp. Còn mình muốn có một vị thầy như bậc thánh thanh tịnh hả? Thì vị thầy mà là thanh tịnh bậc thánh đó, họ không bao giờ muốn tiếp xúc với chúng ta hết. Vì chúng ta đều phiền não dưa dáy, họ không có tiếp xúc. Vị thầy đó có thể họ nhập niết bàn liền lập tức, có thể họ chỉ chờ là cái đời sống này đó, cho đến cái lúc cuối cùng là họ ra đi, không có tiếc nhớ thương ai hết. Trong đời sống hiện tại chỉ đi khất thực về ăn sống rồi nhập thiền định, sống hưởng cái đó cho đến khi nhập niết bàn. Đừng mong tìm thánh nhân. Thánh nhân thánh nhân thấy mình mà thấy nhân mà thôi, tôi là không có dính gì đến dây đù hết á, dây là dây hoàn toàn, dây giờ hết đù, cắt đứt dây rồi, cho nên đù rớt, đù dính vào dây là đù rớt thôi, cho nên lúc bây giờ là như vậy. Cho nên mình biết là vậy đó, các bậc thánh thì như vậy. Cho nên tóm lại đó, mình muốn có các thầy, mình muốn có Tam Bảo với mình. Thì cái Tam Bảo mà mình có đó, nó chính là cái Tam Bảo của Đại Thừa. Đó. Phật là pho tượng. Như hôm trước mình nghe đó, Phật mà xuất hiện thật đó, thì mình bị phạm tội ghê lắm. Cho nên người ta nói chuyện ở Cửu Hoa Sơn đó, khi mà người Kim Địa Tạng nhập diệt đó, để lại cái xác thân thì thân nó vẫn mềm như thường ấy đó. Cho nên người ta đến ta đảnh lễ vậy, em mới có một cái bà nó mới dẫn đứa con, thằng con trai thì đến nơi cái bác bảo lễ ngài đi, nó bảo hả ai vậy, mẹ nó mới nói đây là Kim Địa Tạng Bồ Tát. Nó bảo ủa sao ngài ngồi yên hoài vậy đó, cái bà mẹ nói thì ngài không còn sống nữa, ngài nhập diệt. Nó là nhập diệt là gì, tức là ngài đi rồi ngài không còn sống. Nó bảo không còn sống à, cái thằng hỏi nhiều lắm, chắc nó cũng mập ù à, vậy á. Nên nó cứ hỏi bà mẹ, nó nói nó bảo chắc sao ngài chết rồi mà sao ngài còn ngồi như vậy. Bà mẹ nói nó là các ngài như vậy á, nó mới đụng vào một cái nó thấy mềm, nó bảo chết mà người đâu có thấy lạnh như là người ta thường nói. Mẹ nó bảo thì thánh như vậy. Nó không tin. Nó mới tìm một cái cây, một cái kim á, nó mới lén lén, mẹ nó không nhìn, nó mới đâm một cái. Nó bảo thế nào còn sống rồi, lại ái kêu lên tiếng ấy đó. Nó mới đâm vào một cái. Thì té ra khi nó đâm như vậy một cái thì hộ pháp đánh nó một cái này, đẩy nó ra một cái này. Nhưng mà lực của hộ pháp mà quá mạnh. Cho nên nó, người đời chỉ thấy nó đâm vào cái nó té ra nó chết. Đó là cái câu chuyện ở trên Cửu Hoa Sơn kể. Cho nên Kim Địa Tạng mới phạt hộ pháp Vi Đà, đuổi hộ pháp đi ra khỏi Cửu Hoa Sơn. Cho nên này ta mới nói là tại sao bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ, ở đâu cũng có hộ pháp, có đạo Phật là có hộ pháp, có chùa là có hộ tượng hộ pháp, mà Cửu Hoa Sơn thì không có hộ pháp. Thì người ta mới kể cái chuyện tích nó như vậy. Thế về sau này thời mới này đó là Hòa Thượng Nhân Đức mới thỉnh hộ pháp trở về làm một cái lễ đó, khiến cho các đạo tràng, các chùa ở Cửu Hoa đó mà tạo tượng hộ pháp thờ đó, trở lại đó. Tại vì ngài nói rằng là theo cái lịch sử đó thì các chùa Cửu Hoa nó cứ bị hoạn nạn, cứ bị cháy, cứ bị hỏa tai hoài à, sụp đổ đủ thứ hết. Thì do đó là bởi vì hộ pháp bị đuổi đi rồi, không ai hộ nữa, cho nên bây giờ mới kéo hộ pháp trở lại là vậy đó. Mình nghe truyền tích, cho nên thì thế mình hiểu là thực sự ra nó là Đức Phật không có thể xuất hiện, cái thân Phật nó quá, cái phước điền nó quá lớn, nên mình mới có tượng Phật. Tượng Phật đó, hồi xưa ở chùa Tây Tạng đó, mấy cái thằng nhỏ hàng xóm đó, nó chui qua chùa nó phá nghịch ngoài vườn không nói, đôi khi nó vào đâu vào chánh điện, nó leo trèo, nó lấy trái cây gì á, xong rồi thằng nào đó về đến nhà nó té bệnh hết trơn à. Cho nên lâu cứ thấy mấy bà mẹ qua chùa làm lễ tạ với cái gì á, thì mình biết rằng là đó. Cho nên vì vậy mà mình hiểu là mình là một con người phàm, mình còn rất nhiều phiền não. Cái phiền não của mình nó còn, mình có thể gọi nó còn dữ lắm, nó ác lắm. Đó, là mình ví dụ là Phật tử U Bà Tắc U Bà Di, mình còn có thể gọi là hở ra cái là tấn công chỉ trích mấy người xuất gia. Đó, mình thấy là nó như vậy đó, thì huống gì là đến ai đâu bên ngoài. Cho nên chính vì thế đó mà giúp mình hay nhất chính là Phật Pháp Tăng này, gọi là trụ trì Tam Bảo. Nên mình phải biết như vậy. Bây giờ mình tạm nghe Tam Bảo, mình có thời gian cho nên nghe qua qua. Tam Bảo thì sẽ có gì? Sẽ có lý thể Tam Bảo. Hai là hóa tướng Tam Bảo. Ba là trụ trì Tam Bảo. Nếu mình có thể kể nữa thì có cái thứ tư là nhất thể hay là đồng thể Tam Bảo. Đó. Bây giờ mình nghe qua một cái, những cái mà dễ nhất. Thì là hóa tướng Tam Bảo. Hóa tướng Tam Bảo á, Phật là Phật Thích Ca. Pháp đại khái là Tứ Đế, à, 12 nhân duyên do từ Phật nói ra. Tăng, thánh tăng, đệ tử thánh tăng của Đức Phật, đó là hóa tướng Tam Bảo. Hóa tướng Tam Bảo, hóa ở đây tức là dạy dỗ, giáo hóa. Nó phải biết vậy đó. Hóa là giáo hóa. Tướng này là hiện rõ ra, thấy rõ bằng tướng. Cho nên đây là Tam Bảo. Tam Bảo là ba cái ngôi báu, ba cái kho tàng là bảo, ba bảo vật mà hiện rõ ra thành tướng để mà giáo hóa chúng sinh. Thì đó chính là Phật Thích Ca. Đức Phật thuyết ra các pháp tứ đế và 12 nhân duyên, và các bậc đệ tử nghe rồi chứng ra được lý tứ đế, trở thành các vị thánh tăng từ Tu Đà Hoàn cho đến A-La-Hán. Thì như vậy đó là Phật Pháp Tăng, đó là hóa tướng Tam Bảo. Mình thấy dễ hiểu vậy đó. Là cái hóa tướng Tam Bảo. Và kế đến là trụ trì Tam Bảo. Là những cái mà mình đều hiểu được thực tế. Thì Phật là tượng Phật. Pháp là kinh. Kinh bằng giấy mực. Tăng là phàm tăng. Đó là hóa tướng Tam Bảo và trụ trì Tam Bảo. Thì hóa tướng Tam Bảo ngày nay không còn nữa. Phật Thích Ca không còn nữa. Pháp mà từ chính miệng của Ngài nói ra, Ngài không còn nữa. Cho nên những cái pháp mà từ miệng Ngài nói ra, nó không có. Mà những cái pháp đó bây giờ nó được in vào giấy mực, chứ không phải là chính miệng mình nghe. Thánh Tăng cũng còn nữa. Ngày nay là còn lại tượng Phật, cái kinh bằng giấy mực, và tăng là phàm tăng. Thì kêu là trụ trì Tam Bảo. Trụ là ở lại, đứng, đứng lại. Trì là giữ, tức là giữ cái Tam Bảo lại ở trong thế gian này. Đó, gọi là trụ trì Tam Bảo. Trụ trì là giữ, nó giữ cho nó còn có, nó đừng có mất đi, gọi là trụ trì. Đó là cái Tam Bảo này được giữ ở lại, nó thì giữ lại ở trong cuộc sống này bằng gì? Phật thì được giữ lại bằng tượng Phật, pháp thì được giữ lại ở trong giấy mực, tăng thì được giữ lại ở trong các phàm tăng. Phàm á, tức là nói cho phiền não. Bao giờ mà còn phiền não thì còn là phàm. Hết phiền não thì là thánh. Dứt phiền não, tận phiền não hết thì mới là thánh. Cho nên mình biết rằng là ngày nay đó, Tam Bảo của mình ngày nay là trụ trì Tam Bảo. Mình hiểu như vậy. Thì Đức Phật giữ cái trụ trì Tam Bảo này á, vì để cho chúng sinh được cứu độ. Chúng sinh, những cái chúng sinh không có thể được cứu liền, thì những cái chúng sinh đó nó cứ theo cái Tam Bảo trụ trì nó, mà cái công đức trí huệ càng ngày nó càng tăng lên. Hết đời này qua đời khác, đôi khi có thể mình đã từng đó, đã từng đi chùa, đã từng làm Phật tử tại gia bao nhiêu kiếp này trước cái thời Đức Phật Thích Ca nữa. Rồi Phật Thích Ca tiếp tục cho mình, Phật Thích Ca lại dựng tên Tam Bảo để tiếp tục cho mình đi theo. Cho nên đôi khi mình phiền não ghê lắm, công nhận đó, Nhưng mà nó cũng có một cái mình thấy nó rất là lạ. Tức là mình có thể nói nó có căn. Phiền não thật là phiền não mà vẫn đi xuất gia. Phiền não ghê lắm mà vẫn đi theo đạo Phật. Ăn chơi lắm mà vẫn theo đạo Phật. Đó, uống rượu, uống gì, ăn mặn này nọ. Rồi cũng đi theo đạo Phật. Cũng làm cư sĩ. Cũng ủng hộ Tam Bảo. Cái đó nó ở đâu ra? Nó phải nhiều đời nhiều kiếp lắm. Là mình đã từng đến với chùa. Tại vì mình có nhiều cư sĩ, mình hoàn toàn là rất là ham vui. Mình chơi mấy mình bạn ham vui á, mà đôi khi không nào nó đi chùa hết, có mình đi chùa. Mà đôi khi mình còn là sếp của tụi nó nữa. Sếp cái ham vui của nó nữa. Mà mình đi chùa. Thì nếu mà mình không có nhiều đời nhiều kiếp mình đến chùa á, thì mình không thể có được cái đó. Không thể nào cái gì đây hỏi ở trong mình, nó là cái gì đây để nó đưa mình đến chùa. Đó, nó chính là nhiều đời mình đi đến chùa. Do đó nó mới có những cái nhân đó, duyên đó, nó kêu là trùng tử đó. Cho nên bây giờ mình tiếp tục mình đến chùa. Dù mà cái tính ngoài đời của mình nó như thế nào cũng cần biết. Thì đó, mình biết là nó như vậy, là nó nhờ cái trụ trì Tam Bảo. Tức là cái Tam Bảo nó cứ được giữ lại ở trong cuộc sống này. Thế người ta mà mình đừng có chê. Mình đừng có chê cái này, Phật là tượng, đâu phải là Phật thật. Thì đừng có chê. Tại sao mình đừng nên chê mà trái lại mình phải lạy? Bởi vì tượng Phật kinh ở trong giấy và các phàm tăng này rất là đúng với căn tính của mình để cho mình phát triển. Cho nên một cô giáo dạy mẫu giáo thì cái đứa học mẫu giáo nó đừng có chê cô. Nó nói là tại sao lớp mẫu giáo mà không có tiến sĩ đến dạy. Vậy. Nó chê. Khi mà mình ở cái mức độ đó thì mình cần những cái vị thầy đúng như vậy. Cho nên thầy của mình á, Tam Bảo của mình chính là trụ trì Tam Bảo. Rất là thích hợp. Cho nên đôi khi Quan Thêm Bồ Tát cũng hiện ra là phàm tăng. Cũng hiện ra là phàm tăng để ích lợi cho mình. Mà mình biết là mình cũng đừng có chê cái mẫu giáo. Bởi vì phải có mẫu giáo rồi mới có tiến sĩ. Cái đạo Phật là mình phải đi, mình phải tu tập từ cái lúc mình còn là phàm. Còn đầy phiền não hết. Rồi mình tu tập lên mà thành Phật. Như vậy nó phải có cái phương tiện. Nó chính là những cái ngôi chùa, những ngôi Tam Bảo. Nó được giữ lại ở trong cái cuộc sống này. Theo đúng cái nhân duyên và cái căn tính, cái khả năng của mình. Mình có một cái ông thầy đúng khả năng thì mình mới tiến bộ. Ông thầy ông giỏi quá, mình cũng không có tiến được. Ông thầy ông dốt quá, mình cũng không có tiến. Đó, cho nên cái ông thầy đó, nó phải thích hợp, nó đúng khả năng của mình. Cho nên mình còn là phàm, còn phiền não đặc. Thì cái ông thầy ông cũng phải là phàm mà phiền não đặc. Nhưng ông hơn chỗ ông đi xuất gia. Ông hơn chỗ đó. Nên mình biết là như vậy. Vì thế mà mình tiến từng bước. Thì ông là phiền não. Mà ông bước một bước trên mình. Thì giờ mình muốn đi cái bước đó. Mình phải học theo ông. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Cái quý của trụ trì Tam Bảo ở chỗ đó. Còn nếu mà mình muốn nghe tiếp. Thì đại khái nghe vậy. Muốn nghe tiếp thì cái lý thể Tam Bảo, cái nhất thể Tam Bảo thì nó khó, nó thuộc về chân lý. Thì lý thể Tam Bảo này thì biết là nó chính là cái công đức chân lý. Công đức nó thuộc về chân lý. Bởi vì từ cái chân lý này mà Đức Phật thành Phật. Đức Phật từ cái chân lý đó mà nói ra nó thành ra là pháp. Và từ cái chân lý đó các đệ tử nương vào đó tu mà thành thánh tăng. Cái chân lý đó chính là cái chân lý tứ đế và 12 nhân duyên. Là cái chân lý đó. Cho nên khi mà mình quy y về Tam Bảo là mình quy y về cái chân lý đó đó. Tại sao? Vì cái chân lý nó thường hằng. Trụ trì Tam Bảo cũng vô thường. Hóa thể, hóa tướng Tam Bảo cũng vô thường. Thì có cái chân lý đó, nó mới là thường hằng. Cho nên nó kêu là lý thể Tam Bảo, nó là bản thể. Lý là chân lý, thể là cái bản thể. Biết vậy, cái chân lý nó là bản thể của Tam Bảo. Tại vì Tam Bảo, Đức Phật, cái thể của Đức Phật, nó cũng là cái chân lý tứ đế thập nhị nhân duyên đó. Nếu mình nói theo Đại Thừa nó là tính không á. Mà Pháp cũng vậy, thể của Pháp cũng là cái chân lý đó. Thể của Tăng, Thánh Tăng cũng là cái chân lý đó. Cho nên nó kêu là lý thể Tam Bảo. Tức là cái mặt sự thật của hóa tướng Tam Bảo và trụ trì Tam Bảo. Còn nhất thể Tam Bảo này đó là mình chỉ nói theo cái nhất thể Tam Bảo là nói theo một cái nghĩa ở trong Đại Thừa. Nghĩa trong Đại Thừa đó là nhất thể Tam Bảo chính là Phật tính. Phật tính, ai biết như vậy. Thì chính mình, cái lúc mà mình còn đầy phiền não đó, thì Phật tính của mình nó bị chôn ở trong cái phiền não, giấu ở trong đó. Thì biết là như vậy. Mà đến khi mình tu tập này nó là bắt đầu cái Phật tính nó hiện ra. Nó hiện ra như vậy thì nó vẫn là cái Phật tính đó. Và cho đến khi mình hiện ra hết rồi mình thành Phật đó, thì cái Phật tính nó vẫn là cái Phật tính đó, nó không có thay đổi. Nên mình biết là vậy, là từ cái Phật tính như vậy mà nó có ra Phật, nó có ra Pháp, nó có ra Tăng. Mà Phật Pháp Tăng đó là đều chỉ là một cái thể Phật tính nó thôi. Cho nên là nhất thể Tam Bảo mà nhìn theo phương diện chân lý, đặc biệt là nhìn theo Phật tính thì nó là một thể mà thôi, hay là đồng thể. Còn nếu nhìn theo cái công đức mà nó sai khác nhau thì cũng từ cái chân lý đó mà chứng ngộ viên mãn đó thì là Phật, mà là lúc đó là chân lý đó là hữu tình, mà thuyết ra đó, thuyết cái chân lý đó ra đó để cứu các hữu tình khác thì cái thuyết đó nó là Pháp, thì cái Pháp đó nó thuộc về vô tình. Rồi các cái chúng sinh mà nghe cái Pháp vô tình đó tu tập nó lại là hữu tình. Nhưng mà các vị đó chứng cái chân lý đó mà không có viên mãn như Đức Phật. Cho nên là cái công đức nó không có bằng công đức của Phật. Thì lúc bây giờ nó chia cái công đức đó ra sai biệt á, thì nó kêu là lý thể Tam Bảo. Còn khi mà nói vào cái thẳng vào cái chỗ mà chân lý không hề sai biệt á, thì lúc giờ nó là nhất thể. Phật Pháp Tăng đồng cùng là Phật tính. Nên hai cái đó nó thuộc về giáo lý của Đại Thừa, mình cần phải nghe nhiều. Đó. Nên còn cái Tam Bảo mình thấy rõ đó là hóa tướng với trụ trì Tam Bảo. Thì giờ mình mới biết rằng là mình đi vào chùa, tức là mình gặp gỡ trụ trì Tam Bảo. Ở trong đó mình gặp hình tướng của Phật, của Bồ Tát. Mình nghe danh từ, danh hiệu. Mình thấy những cái cách thức tụng niệm mà tu tập kinh pháp, rồi đôi khi mình nghe giảng về Phật pháp. Nhờ nơi vào chùa như vậy mà từ từ cái đạo ở trong tâm mình, cái đạo nó phát triển, mình biết vậy đó. Cho nên mình mới trở lại là vậy đó, mình nhờ vào ông chùa đó, ngôi chùa. Đó. Ở chùa vậy đó, mình mới đi ra khỏi được cái vòng luân hồi. Còn tất cả những cái con đường khác nó không ra khỏi được. Như vậy, cả những cái con đường khác. Đó là nhân thiên. Đấy. Có thể nói vậy. Đây là nhân. Đây là thiên. Đó. Đây là Atula. Mình muốn vẽ cho nó đâu cũng được hết. Súc sinh. Đây là địa ngục. Đây là ngạ quỷ. Đây là con đường đạo. Mình đi trong nhiều kiếp. Cho nên trong tâm của mình, và đây là cái chính là cái tâm của mình. Tâm của mình á, tất cả những cái từ nhân thiên này nó, tất cả cái đó, nó đều là chỉ cho phiền não. Những cái con đường, sáu cái con đường đó, sáu con đường này, nó đều là chỉ cho phiền não hết. Atula gì cũng vậy, nhân cũng vậy. Nó đều là con đường phiền não. Nên trong tâm của mình á, bao giờ mà nó vào chùa á, là nó mới có mấy cái danh từ, nó mới có mấy cái hình tướng. Còn nó tự nhiên là cái tâm của mình á, nó mới nương theo cái duyên đó. Thì khi nó nương theo cái duyên đó là cái tâm đạo của nó mở ra. Đấy. Cho nên mình có con cái, có, mình muốn ai thì nghĩ như vậy, nhưng mà nó cũng tùy duyên đấy, nhưng mà nó đúng vậy, mình vẫn phải gieo nhân duyên cho nó. Đó, mình cho nó vào chùa, nó là Phật tử rồi, nó quy y thì phải cho nó đi chùa. Mấy tuổi nhóc của nó tiếp thu lẹ lắm, mà mình biết là cái nhân đạo bao giờ nó cũng khó hết, cho nên không cần phải nó có trí huệ, có từ bi cái gì hết, nhưng mà ít ra là nó gần gũi, nó có một cái gần với trụ trì Tam Bảo, Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nó có gần như vậy. Trong tâm của nó có một cái cảnh ấy, để nó dựa vào cái cảnh đó, cái tâm đạo của nó đó mới phát triển. Còn trong tâm nó không có cái cảnh gì hết. Nó toàn có cảnh của Tà Mắc Đạo và Nhân Thiên, là cảnh của phiền não không à. Thì tâm phiền não của nó sẽ phát triển. Nên mình hiểu nó như vậy ấy, mà mình biết là cái ý nghĩa chùa nhiều phiền não lắm, nhưng chính chùa là cái nơi giúp cho đạo phát triển. Nó vậy đó. Nên khi mình vào chùa, mình hết thời gian để nghe, nó còn có một cái công đức nữa, là cái công đức nhẫn chịu phiền não. Rồi cái này là nó là một sự tu tập rất là thực tế cụ thể. Nhưng mà mình có thời gian nghe nữa đó. Là mình nhẫn vào chùa, nhẫn ở ngoài đời mình làm gì nhẫn, vào chùa nhẫn lắm, nhẫn làm công quả đụng chạm nhau thì nọ rồi cũng nhẫn lại nhẫn gì biết vậy đó. Mà mình nhẫn ở trong chùa đó tức là chứng là tu hành. Tại sao mình nhẫn? Bởi vì đây là chùa, bởi vì đây là Tam Bảo, cho nên mình nhẫn như vậy là nhẫn vì chùa, nhẫn vì Tam Bảo nó chính là tu. Sau này á, mình nhờ cái năng lực đó, đó mà mình mới tiếp thu cái Phật Pháp, cái chân lý rất là khó thấy, khó hiểu. Mình có cái lực công đức nhẫn đó, mình mới tiếp nhận được. Rồi đặc biệt đó, là nhẫn ai? Mình nhẫn mấy thầy cô. Đôi khi bị chửi oan, đôi khi bị như là đủ thứ cái này cái nọ gì đó. Nhưng mà nhẫn, mình cứ đi, mình cứ vào chùa, mình cứ nhẫn. Mình cứ nhẫn như vậy là mình nhẫn vì ai? Cũng là nhẫn vì Tam Bảo. Cái nhẫn nó huấn luyện cho mình cái việc nhẫn nó một cái năng lực. Mình ở ngoài đời mà như vậy là mình sân si thì đủ thứ, nhưng mà vào đây là nhẫn. Mình nhẫn bởi vì Phật Pháp Tăng. Nói đúng, Phật Pháp, Phật thì mình thấy rất là oai nghiêm, dễ thương, mà là pho tượng nữa. Hai cái mà khó nhẫn nhất là pháp với tăng. Pháp mà nói đúng pháp, tính không với này nọ, nó khó nhẫn chi, nó khó. Ở vô ngã mới không. Cái tâm mình nó nhẫn không nổi đó, nhưng mà phải nghe. Đây là pháp của Phật, đây là chân lý, đây là cái chỗ giải thoát, đây là cái nơi cứu độ tất cả chúng sinh, chính là cái chỗ pháp tính không này, vô ngã này. Nhẫn nó, chịu khó ngồi nghe đó, gục lên gục xuống cũng ngồi nghe, đó là nhẫn. Mình tu vậy công đức ghê lắm. Còn cái thứ hai là tăng. Trời ơi, ông tăng ông la ông mắng gì thì mình rồi nghe xong phiền, nhưng mà thôi. Rồi nhẫn, bởi vì đây là một vị tăng trong chùa, mình nhẫn như vậy đó. Thì mình ra công đức ghê lắm. Thực ra nó đôi khi cứ nói trong tâm mình đi. Trời ơi, ông này ông mà không có cái đầu tròn áo vuông, không có cái áo tăng gì gì ông ngoài mà ông la tu một câu sức mấy tôi chịu. Tôi làm ông một tăng liền. Nhưng mà đôi khi mình nhẫn cái pháp của Phật, là cái pháp mà nó thành ra cái vị tăng á, nhẫn như vậy. Thì cái nhẫn như vậy nó ra cái năng lực, một cái năng lực của đạo, mình sẵn sàng cực khổ để mà mình đi trên cái con đường giải thoát. Mình lấy cái năng lực chịu đựng đó từ đâu ra? Từ cái chỗ mà mình vào chùa, mình gặp phiền não rồi mình nhẫn đó. Đấy, con đường mà, mình biết cái con đường mà ra khỏi, bữa trước mình nghe, con đường mà nó mà ra khỏi cái luân hồi này, nó bao nhiêu chướng ngại, nó cần một cái năng lực kiên quyết, nhẫn nại. Thì nó mới đi, nó mới vào cho đến thiền định, người trí huệ mới giải thoát được. Cho nên không có những cái nhẫn lực đó là không có được. Cho nên đó là cái công đức ở trong chùa. Cho nên lắm lúc vào chùa thanh tịnh thì tốt thôi. Nếu mà mình theo thanh văn thừa, vào chùa là để tu thôi. Còn vào trong chùa đó là phải nhẫn bá tính, rồi nhẫn cả mấy thầy. Và đặc biệt cái nhẫn mấy thầy đó là công đức lắm. Nhẫn như vậy đó. Nhưng mà mình biết mà mình vẫn nhẫn thì nó mới là nhẫn. Chứ không phải ngu si mà nhẫn. Chứ không phải thầy nói cái gì là nghe đấy đâu là nhẫn đâu. Mình biết thầy nói sai, mình biết thầy cũng đúng, nhưng mà nhẫn. Để mà vì Tam Bảo, mình cứ nhớ đó. Cho nên bao giờ vào chùa nhẫn đó, thì mà thôi, mình nói ra Phật, vì Phật. Thầy là Phàm Tăng, thầy là trụ trì Tam Bảo, thầy là Phàm Tăng. Cho nên sẽ có đủ thứ khác tính với mình, là đủ là mình phải nhẫn rồi. Chứ chưa nói là la đó, khác tính là mình phải nhẫn rồi đó. Nhưng mà để này sắp cái này đấy đẹp thì mà không, đem đây. Mình phải đem xong cái lá cái vô kêu mình, đem lại chỗ cũ. Ôi, mình thấy nhẫn. Khi đấy con nói thầy rồi chỗ đó đẹp rồi, thì bây giờ đem lại đi. Thì mình đem lại, nhẫn. Thì mình nhẫn như thế đó, biết là thực ra đó là bây giờ mình hiểu mà vô chùa là tu. Không cần phải lên chánh điện niệm Phật tụng kinh. Nếu mình là cái đến để tụng kinh thì lên tụng kinh, đến để công quả, để làm việc công quả là nhẫn, là tu nhẫn làm đầu. Mình biết là nhẫn như vậy công đức ghê lắm, cho mình một cái năng lực rất mạnh trong những đời sau và một cái công đức lớn. Nên mình nhẫn. Điều thứ hai ấy, mình biết là sau này mình cứ lấy cái công đức đó để mà mình mở trí huệ ra. Mình nhẫn được cái Phật Pháp. Biết vậy. Đó. Cho nên càng thấy thầy phi lý thì nó càng là cái chỗ để tu nhẫn. Còn tâm mình mà chẳng biết đúng sai gì hết, nó không phải là nhẫn. Cho nên vào ông chùa khơi cái thông minh của mình lên. Khơi cái sáng suốt của mình lên. Chứ đừng có vô chùa thầy nói gì làm đấy đi, thầy nói gì làm đấy đi. Đừng có cái đó, khơi sáng suốt lên. Thầy làm như vậy không được, thầy làm như vậy nó chặt rồi, thầy làm như vậy nó tốn kém lắm. Nhưng thầy nói nhẫn làm, thì lúc bây giờ là mình tu nhẫn. Mình phải tu mà, mình vô là để tu tập và lấy công đức tu mà. Cho nên rồi, xong cái mình hỏi thầy còn cái chuyện phi lý gì sai con làm nữa không. Ừ, nó vậy đó. Cho nên mình biết mà khi mình nhẫn như vậy á, thì tất cả những cái nghiệp ác, nghiệp dữ,
cái quả báo xấu của mình ngoài đời á, nó sẽ giảm đi, nó sẽ nhẹ đi, và đôi khi nó chấm dứt nếu mà cái tâm của mình á, nó hoan hỉ. Cho nên cứ nghĩ này, Phật, con nghe lời Phật, con nghe lời Phật, con theo Phật, cho nên con nhẫn. Đó, con cứ như vậy, mình cứ làm như vậy. Mà mình biết là thực sự là người Nhật người ta mạnh á, là nhờ người ta kỷ luật, tức ở trên nói gì người ta nghe nói, không phản đối gì hết á. Bất mãn mấy cũng không phản đối, làm theo. Cho nên họ rất mạnh. Họ rất mạnh. Đó, mình hiểu vậy. Và cái người Nhật nó cũng nhẫn lực của nó ghê lắm. Cho nên họ làm cái gì nó cũng tỉ mỉ ghê lắm. Người Việt mình cãi lộn hung hăng lắm. Cho nên đụng một cái là cãi liền. Đó, cho nên nói gì nhỏ này đứa nhỏ này. Hình như hầu như toàn thể người Việt đó, lúc sinh ra là cái miệng ra trước hết. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành.